الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوه وجعل لهم أجلا للقائه هم بالغوه واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق الهدى هو العلم النافع ودين الحق
هو عمل الصالح
فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده جاهد بلسانه وجاهد بسنانه وجاهد بكل ما أوتي من قوة فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أنت مسلم ثمان Allah subhanahu wa ta'ala đã tạo hóa ra tất cả tạo vật. Và Allah thì ban cho sự bắt đầu cũng như sự kết thúc. Và trong tất cả các tạo vật khác, sau khi kết thúc, tất cả đều trở về các bụi, không có là gì cả. Không được thưởng, cũng không bị phạt. Ngoài trừ hai loài, con người và loài ma quỷ. Allah subhanahu wa ta'ala tạo hóa ra họ, bắt đầu từ đầu và họ có kết thúc. Và sau kết thúc đó, Allah subhanahu wa ta'ala dựng sống họ trở lại để mà ban thưởng cho những người làm, những người nào nghe lời theo và tuân theo những gì Allah Taala ra lệnh. Còn những ai không làm theo và bất tuân thì sẽ bị một sự trừng phạt rất là đau đớn. Thì sự tạo hóa đó, Allah Taala muốn nói lên đó gì? Là những bằng chứng, những dấu hiệu mà Allah Taala để cho con người nhìn vào đó mà suy nghĩ, nguyện ngẫm mà kính sợ Allah Subhanahu wa Taala. Thì đầu tiên, Allah Taala tạo hóa ra Adam, thủy tổ của loài người từ đất. Sau đó Allah Ta'ala tạo cho người vợ, đó là bà Hawa. Và sau đó hai từ người Hawa và Adam, Allah Ta'ala ba tạo họ từ sau đó, không từ đất cát bụi nữa, mà tạo từ tinh trùng của người nam và cái trứng của người nữ. Sau đó đặt vào tử cung người phụ nữ và phát triển từ từ lớn lên. Và con người chúng ta trải qua, thứ nhất, sau khi cái trứng và tinh trùng gặp nhau, 40 ngày đầu chỉ là một giọt máu, 40 ngày thứ hai chỉ là một hòn máu đặc, và 40 ngày thứ ba chỉ là một cái phôi thai. Và sau đó Allah subhanahu wa ta'ala ra lệnh cho Malaikat đem xuống linh hồn để thổi vào cái bào thai đó. Và sau khi thổi linh hồn vào thì bào thai được ban cho 4 điều. Thứ nhất, ấn định thời gian nó sống bao lâu. Thứ hai, việc làm của nó sẽ làm gì sau khi ra đời. Thứ ba, bổng lộc của nó sẽ hưởng được bao nhiêu trong đời, trong cuộc sống trần gian của nó. Thứ tư, cuộc đời của nó sẽ bất hạnh hay là gặp phải gì, bất hạnh hay là gì, sống được sống hạnh phúc. Và sau đó, sau thời gian 4 tháng đó, Allah Ta'ala nếu muốn thì cho cái thai đó sảy, và nếu muốn Allah Ta'ala cho tiếp tục vào thai phát triển tới ngày ra đời. Sau khi ra đời, nếu muốn Allah Ta'ala cho nó ấn định thời gian nó chết rồi trở về với ngài, và nếu muốn Allah Ta'ala cho nó sống tới thời gian hết hạn của nó, đến khi trưởng thành gì, có vợ và sinh con. Và sau đó con người sẽ chết, đến một thế giới khác, chưa đến với thế giới phân tử, đó là ngày dần thế chưa. Thế giới khác đó gọi là gì? Thế giới Barzakh, nằm chờ đợi cho đến ngày dần thế. Tại đó, sau đó Allah subhanahu wa ta'ala sẽ dựng tất cả con người sống trở lại với hình dạng không quần không áo trên người. Chân của họ không ai mang giày dép, và những con mắt của họ nhìn quanh nhìn quẩn không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây. Và tất cả mọi linh hồn chỉ lo lắng cho một người, một mình bản thân của họ. Bỏ anh đi, tất cả không còn nhớ đến bất cứ ai xung quanh họ. Không nhớ đến cha, không nhớ đến mẹ, không nhớ đến vợ, cũng không nhớ đến con, không nhớ đến bản thân ngày ngày bên cạnh chúng ta, và cũng không nhớ bất cứ một việc gì trên đời này hết, mà chỉ họ chỉ sợ rằng coi bản thân của họ có được thoát khỏi cái sự dừng sống này hay không. Họ quên hết tất cả, không còn nhớ chuyện gì kể ra hết. Và sau đó, đối với những người kafir, những người không tin, họ cho rằng đó là một ngày rất là khủng khiếp, một ngày rất là tàn khốc đối với họ. Thì anh chị em Muslim thân mến, trước khi con người chúng ta được tạo thành một con người, chúng ta là cái gì? Allah Ta'ala phán trong thiên kinh Quran: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
Chẳng phải rằng con người trước khi nó được tạo hóa, nó chẳng là gì hay sao? Chẳng là gì hết. Con người chúng ta trước khi được tạo hóa, trước khi là một đứa trẻ nằm trong gì, tử cung của một người mẹ, trước khi cái trứng và tinh trùng được gặp nhau, chưa là cái gì hết. Không là cái gì cả. Allah Ta'ala nói không là cái gì cả. Nhưng sau đó Allah Ta'ala đã tạo hóa từ một con số 0. Số 0 nó còn có một dấu tròn, nhưng mà cho người chúng ta không là cái gì hết. không biết ở đâu để mà tập hợp, nhưng mà Allah Ta'ala muốn sao vậy? Tạo hóa ra sao Allah tạo? Sau đó đến ra đời và lớn lên sinh trưởng. Và đến khi mà gần chết, Allah Ta'ala có miêu tả về con người ta trước khi chết và sau khi chết được chia làm ba loại người. Và khi chết nó xảy ra như thế nào? Thì Allah Ta'ala có kể lại trong thiên kinh Quran. Allah Ta'ala phán: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ. Và khi cái chết nó đến tới gần cổ của nó, đối với mỗi một con người, không phải chết mà linh hồn đi ra một cái từ ngực đi ra, hay là từ dưới chân đi ra, hay đi từ tay đi ra, mà không, linh hồn sẽ đi từ dưới chân đi dài lên là chết, từ bắt đầu những ngón chân dưới trước, sau đó đi dài 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 lên tới cần cổ, và sau đó đi ra bằng đường con mắt. Mỗi một con người nào cũng chết như thế hết, đi ra bằng đường con mắt. Và trước khi cái gì, cái xác chết nó nhắm mắt là nó ngước lên nhìn cái linh hồn của nó. Trước khi một cái xác nó nhắm mắt là nó ngước nhìn lên, nhìn lên xong nó mới nhắm mắt trở lại, đó là nó nhìn theo linh hồn của nó đó. Allah Ta'ala phán tiếp: Wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Và ngay lúc đó đó, và ngay lúc mà cái xác nó gì, cái linh hồn lên tới cần cổ đó, tất cả những người xung quanh đó, người thân, vợ con, cha mẹ gì đó, nhìn đang nhìn, chỉ biết nhìn thôi chứ không biết làm được gì hết. Chỉ biết nhìn vào cái xác đang chờ đợi hấp hối đó mà thôi. Không ai có thể cứu vãn được gì, cũng không ai có thể giúp được chuyện gì cho cái xác đó. Thì Allah Ta'ala mới nói, mới phán tiếp với Thế Tôn: Lúc đó đó, vào ngay lúc đó đó, ta đây, chính ta Allah Ta'ala đây, phái Malaikat chúng ta đến với các người, gần hơn đến gì, gần hơn sự ngồi của các người xung quanh đưa gì, cái xác chết đó. Gần hơn với các người mà đang hấp hối đó, Allah Ta'ala gần hơn họ, gần hơn những người mà đang ngồi xung quanh xác chết đó. Nhưng chúng ta không biết, chúng ta chỉ nhìn thôi. Tiếp, Allah Ta'ala mới thách đố những người nào mà họ cho rằng họ không bao giờ chết, hoặc là họ nói cuộc chết của họ không bao giờ bị tính toán. Thì Allah mới thách đố nhỏ như thế nào: فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Còn như nếu các người không gì, cho rằng cuộc đời các người chỉ chết là hết, cuộc trời đời các người sau này không bị tính toán, thì nếu như các người có giỏi và nói như thế là sự thật, các người hãy kéo linh hồn trở lại để vào xác đi, đừng để cho nó ra khỏi hồn, đừng dơ ra khỏi xác, đừng để cho cái hồn đó khỏi xác. Nếu mà khỏi xác sẽ bị gì? Một sự trừng phạt nếu các người không tin. Các giỏi, nếu các người nói thật như thế, gán nắm kéo làm sao cho trở lại linh hồn, linh hồn trở lại cái xác, cho các người đứng dơ trở lại, các người đi đứng. Và cho dù các người có tập hợp bao nhiêu người, cho dù gì, thế giới này, cho dù cả thế giới này bác sĩ giỏi đến đâu, khoa học tiên tiến thế nào, không bao giờ có ai khả năng nắm lấy linh hồn trở lại được khi mà đã đến thời hạn mãn hạn Allah Ta'ala đã quyết định. Thì đến đây thì sau khi linh hồn ra khỏi xác thì Allah Ta'ala chia con người ra làm ba loại. Hai loại họ sẽ được gì? Hưởng thiên đàng của Allah Ta'ala, nhưng mà được gì? Cao hơn loại này gì? Một loại cao hơn loại khác. Còn một loại thứ ba thì cầu xin Allah Ta'ala ban chúng ta là những gì? Thuộc về hai nhóm người trước, là những người được thiên đàng, và cầu xin Allah Ta'ala che chở chúng ta thoát khỏi những người thứ ba, đó là những người bị trừng phạt một cách rất là đau đớn ở ngày sau, đó là những người của quả ngục. Allah Ta'ala phát: فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ
فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ.
Đối với những người nào mà được Allah Ta'ala trọng dụng, đối với những người nào mà họ luôn kính cẩn lên Allah Ta'ala ngày ngày dịch tìm em tu, và họ là những người biết kính sợ Allah Ta'ala, họ không làm những gì trái quấy, họ không làm những gì mà Allah Ta'ala cấm, họ luôn luôn thi hành những gì mà Allah ra lệnh, họ sẽ như thế nào? Họ sẽ hưởng được những mùi thơm của thiên đàng, họ sẽ hưởng được những cái gì mà Allah Ta'ala đang chuẩn bị cho họ, đó chính là thiên đàng, nơi cuộc sống vĩnh cửu sau khi họ chết. Đó là người thứ nhất. Kế tiếp là người thứ hai:
وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ.
Còn đối với những người nào họ thuộc về những người bạn của tay phải, tức là những người mà họ thua những người trước hồi nãy, họ có làm cái bài đặt như Allah, nhưng họ làm không bằng những người trước, nhưng họ vẫn thuộc những người biết kính sợ Allah, như lòng kính sợ họ không bằng những người hồi nãy, Nhưng cứ kết quả cuối cùng họ vẫn là những người của những bạn tay phải, thì họ chỉ được vô thiên đàng. Thì Allah Ta'ala nói và salamun laka min ashabin yamin, hỏi những người bạn của tay phải, các người sẽ được bình an, các người sẽ không bao giờ bị đau đớn, bị hạch, bình an salamat cho đến gì đến ngày đó. Kế tiếp là người thứ ba,
wa amma in kana min al mukazzibin ad-dallin fa nuzulun min hamim wa tasliyat jahim.
Còn đối với kẻ nào nó phủ nhận đi những gì Allah Ta'ala phán kêu gọi mọi người, nó phủ nhận đi, nó cho rằng đó là hư vô, nó cho rằng đó là không có, cho rằng nó không phải là sự thật, cho rằng chỉ là diễn dâm, cho rằng đó là sự hư cấu, thì nó là những kẻ đang đi vào con đường lầm lạc, đang đi vào một con đường thua thiệt. Nó sau này nó sẽ gì? Được đối đãi bằng những gì? Ngụm nước sôi đang nấu sôi ùng ục, uống những ngụm nước sôi chứ không phải uống nước gì, mà không phải là sôi để cho nguội, mà ở nước sôi đang sôi ùng ục gì chúng nó uống, mà nước đó không phải là gì, nước như chúng ta, nước sạch hay nước gì, mà nước đó được nấu ra từ máu, từ mũ của những người trong địa ngục nấu chúng sôi để mà cho chúng uống. Ngoài ra chúng ta bị đốt trong ngọn lửa đang cháy ùng ùng trong quả ngục đó. Đó là ba lần người sau khi mất. Kế tiếp Allah Ta'ala phán nữa,
inna haza lahuwal haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim.
Như thế đó, đó là điều chắc chắn không bao giờ thoát, đó là điều sự thật không bao giờ gì chối cãi được, nó sẽ xảy ra như thế đó. Tốt nhất cho các người hãy gì tán dương thượng đế, các người đấng vô cùng vĩ đại và cao cả. Đó là gì? Allah Ta'ala diễn tả con người từ khi khi gần chết cho đến sinh sau khi chết, con người như thế nào. Thì kế tiếp có một hadith Nabi Muhammad SAW kể một cách chi tiết hơn con người khi chết, khi đối diện cái chết họ sẽ ra sao, và sau khi linh hồn rời khỏi xác họ sẽ như thế nào, và sau đó họ được đưa xuống mộ và họ bị đó gì phán xử và bị xét xử như thế nào. Thì Nabi Muhammad SAW nói chi tiết hơn. Đó là hadith của ông Barra, của ông Barra bin Azib radiyallahu anhu, anh ta, ông ta kể, chúng tôi ngồi cùng với Nabi Muhammad SAW vào một cái xác già một người chết thuộc về người Ansar. Khi Nabi đến đang ở nghĩa địa gì, chúng tôi đã chôn cất người đó ở trong một nghĩa địa, thì Nabi đến với chúng tôi. Khi Nabi ngồi xuống và chúng tôi ngồi xung quanh Nabi, là dường như trên đầu chúng trên đầu của mỗi chúng tôi có những con chim đang đậu, tức là gì, họ ngồi yên phăng phắc, không một lời, là không một ai lên tiếng, có thể nghe được tiếng gì ruồi bay hay là tiếng mũi bay, họ không một người nào lên tiếng. Và Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mở lời, a'udhu billahi min azabin qabr, a'udhu billahi min azabin qabr, cầu xin Allah Ta'ala cầu xin che chở tránh khỏi hình phạt với gì ngôi mộ. Và Nabi sallallahu alaihi wasallam cầu xin hai lần sự che chở đó. Kế tiếp Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kể, đối với người có đức tin, khi mà cái chết gần đến với họ, họ sẽ đối diện với cái chết và họ sẽ đi đến vào ngày sau. Khi đó Allah Subhanahu wa ta'ala cho một đoàn nhóm thiên malaikat từ trên trời đi xuống, vẻ mặt của họ rất sáng ngời tựa như ánh mặt trời và rất là thơm, và họ đem theo những tấm vải liệm từ thiên đàng đi xuống và những chất thơm liệm được từ thiên đàng đi xuống, và họ xuống ngồi xung quanh cái gì, cái xác chết đó, gì cái người gần chết đó, và cái số lượng đông nó dài bằng tầm mắt, số lượng đông bằng tầm mắt chúng ta nhìn, số lượng rất là đông. Đến khi đó Allah Ta'ala cho malaikat đi xuống, đó là thần chết, thần xuống mà rút hồn người đó. Khi thần chết đi xuống ngồi gần với cái xác chết, đấy, gần với người mà gì đang học hỏi đó, malaikat mới mời, malaikat chỉ mời thôi chứ không có đánh đập, không có hành hại, mà mời hỏi linh hồn tốt đẹp kia, hãy theo ta quay trở về với sự tha thứ của Allah Subhanahu Ta'ala và sự hài lòng của thượng đế của nhà ngươi. Thì linh hồn nó bước ra đi theo. Và Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam so sánh rằng là gì, cái sự bước ra linh hồn đó, nó giống như là cái giọt nước mà nó nhỏ từ cái miệng bình nó nhỏ xuống, giống như thế. Nhưng mà chúng ta đừng nghĩ chết không đau đớn, chúng ta đừng có tưởng rằng cái chết như thế nó nhẹ nhàng không đau đớn, không, cái chết rất là đau đớn. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, chúng ta là người không có tội, Allah tha thứ tội lỗi của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, những gì của quá khứ, những gì trong tương lai và những gì hiện tại không bị bắt tội dù bất cứ một điều gì Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam làm. Nhưng trước khi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nhắm mắt qua đời, người mới nói La ilaha illallah inna lil mawti sakarat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói, quả thật không gì, không có thượng đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah duy nhất, quả thật rằng cái chết rất đau đớn. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, chúng ta đã nói là cái chết rất đau đớn trong khi người là một người không có tội, mà malaikat thần chết trước khi rút hồn người báo cho người biết trước, nó sẽ đến rút hồn và nó xin phép người, người đồng ý nó mới rút hồn người. Mà người còn nói rằng là cái chết rất là đau đớn. Thì ngoài Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, chúng ta ai sẽ nói rằng mình sẽ chết rất là nhẹ nhàng? Không ai. Có một vị sahaba tên là Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ông ta nói với người con trai của ông ta, hỏi con yêu, khi nào mà cha bệnh gần chết, khi mà cha đang hấp hối, con nhớ nhắc cha để cha kể cho con nghe cái chết đau đớn như thế nào, để con nghe để mà con gì kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala. Thì người con nó nhớ lời cha. Thì khi người cha đang nằm hấp hối thì con mới nói, thưa cha hãy diễn tả con nghe hiện tại bây giờ cha cảm nhận cái chết nó ra sao. Thì chúng ta nghe ông ta diễn tả cái chết. Đây vui sao bạch, một người bạn đường của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, một người mà ông ta gì đã gặp những gì đó là sự thật. Và sao bạch Nabi, đa số họ là những người của thiên đàng, những người mà Allah subhanahu wa ta'ala tha thứ cho họ những gì quá khứ, những gì của tương lai, đặc biệt là những người nào đã tham gia trận bất tật. Allah đã hứa những người nào mà tham gia trận bất tật họ không có tội nữa. Allah tha thứ tội lỗi cho họ hết rồi. Nhưng mà chúng ta nghe vị sahaba này diễn tả cái chết là sao? Ông ta nói, hỏi con yêu của cha, vào ngay phút này đây, dường như trong người cha có ngàn, có trăm ngàn cây tên đang đâm. Trong người con ta giống như có trăm ngàn cây tên đang đâm. Và người của cha giống như những gì có biết bao ngọn núi nó đè lên người, chứ không phải là một, mà không biết gì rất nhiều ngọn núi đang đè lên người cha. Và thịt của cha giống như là có người đang cầm dao mà cắt từng miếng và từng miếng một. Allahu Akbar. Đó một vị sahaba. Một vị sahaba Nabi mà ông ta diễn tả cái chết đau đớn như thế. Còn ngoài ông ta ra, ngoài Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, chúng ta ra ngoài những vị sahaba ra, ai cho rằng mình sẽ chết đau đớn? Ai cho rằng mình sẽ chết rất là nhẹ nhàng, chết không cảm giác đau đớn? Nhưng cái người chết mới cảm giác được vấn đề đó. Còn những người xung quanh cho dù nhìn thế nào, tình yêu ra sao, tâm đồng ý hợp như thế nào, không bao giờ cảm nhận được vấn đề đó. Kế tiếp, sau khi linh hồn bước ra khỏi cái xác thì những malaikat xung quanh lúc nãy lấy cái linh hồn đó liệm trong những cái giấy liệm đó và tha lên những chất thơm được đem đến thiên đàng và được đặt lên những bàn tay của họ. Họ nâng niu cái giấy cái hồn đó trên cái bàn tay của họ và họ luôn luôn ngắm nhìn vào linh hồn, nó không gờ dù là một cái nháy mắt, không để gơi để gớt linh hồn đó. Và họ cầm như thế, nâng như thế mà họ đi lên trời. Đi qua bất cứ một nhóm thiên đàng, một nhóm malaikat nào thì đều hỏi linh hồn nào mà tốt đẹp và mùi thơm rất là thơm tho như thế. Thì những malaikat đó mới trả lời, ông này tên này và tên như thế này, tức là tên của ông ta sống trần gian gọi thế nào thì được gì, báo như thế này. Ví dụ như là gì, Abdullah bin Muhammad thì được báo như thế. Và malaikat khen ngợi dài gì, tiếp tục lên. Họ đi lên tầng trời thứ nhất, tầng trời thứ hai, tầng trời thứ ba và đi cuối cùng lên tầng trời thứ bảy. Chúng ta như biết thì tầng trời gồm có 7 tầng và lên tới tầng trời thứ 7, sau đó được lên với Allah subhanahu wa ta'ala. Khi đó Allah phán bảo, hãy viết vào quyển sổ của bề tôi này của ta, nó là thuộc nhóm người được hưởng võng lộc, hưởng thiên đàng vĩnh cửu. Hãy ghi tên nó vào trong đó. Nó thuộc nhóm người đó đó. Ông ta được ghi vào. Giờ chúng ta quay lại cái xác. Thì khi đó đó ông ta, cái linh hồn nó mới nói với mọi người xung quanh, hãy chôn tôi nhanh lên đi. Chôn tôi nhanh lên đi, đừng để tôi trần gian này nữa, tôi không muốn quyến luyến trần gian nữa, hãy đem xác tôi đem xuống đất cho chôn nhanh đi. Thì khi tắm rửa đem đi chôn, và khi khiêng đi, ông ta đi nhanh nữa đi, càng nhanh càng tốt, nhanh nữa đi, tôi không có lợi đây dục giây phút nào hết. Tại sao? Tại ông ta biết rằng ông ta sẽ hưởng thụ kìa. Thì sau khi lấp đất xuống trần về, lấp đất xuống, thì Allah xuống tay la ra lệnh cho cái linh hồn quay trở về cái xác đó. Thì cái xác được quay, cái hồn quay trở về. Sau khi được quay trở về với cái xác được lắp kính với gì, được lắp kính với lòng đất, thì khi đó Allah Ta'ala cho hai thiên thần khác. Hai thiên thần khác này cũng rất là đẹp, rất là thơm tho, ăn mặc rất là lịch sự, đi đến hỏi họ ba câu hỏi, hỏi cái người chết đó ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, thượng đế của anh là ai? Linh hồn nó trả lời, thượng đế tôi là Allah. Câu hỏi thứ hai, đạo của anh là đạo gì? Đạo tôi là đạo Islam. Linh hồn nó trả lời. Và câu hỏi thứ ba, cái người mà được mặc khải xuống cho anh, người đó tên gì? Hoặc là hỏi Nabi của anh tên gì? Thì anh nói rằng gì? Nabi của tôi tên là Muhammad. Thì Allah subhanahu wa ta'ala trên 7 tầng trời đáp xuống, bề tôi của ta đã nói thật, hãy mở cửa thiên đàng gì? Hãy mở cửa thiên đàng cho bề tôi của ta nhìn vào đó. Và thì hãy mở nới rộng cái lỗ mộ nó ra bằng cả gì? Xa bằng tầm mắt nhìn. Và cho nó ngửi mùi thơm đó, những gì mà tôi bị sẵn cho nó, để nó quay gì? Vô đó ở. Thì đến khi đó cái hồn nó nằm trong ngôi mộ, nhưng họ nhìn được cái nơi ở của họ trong ngôi mộ ấy, gì trong thiên đàng, do ngửi được mùi thơm của thiên đàng, do họ gì rất là vui vẻ phấn khởi. Và đến khi đó đó, có một người khác xuất hiện, vẻ mặt rất là đẹp, thơm tho và sáng sủa đi đến, và người cái linh hồn mới hỏi: anh là ai vậy? Tôi không biết anh. Người đó hỏi, người đó mới nói: tôi chính là việc làm Soleh của anh đây. Tôi mới là gì? Tôi là người việc làm tốt đẹp của anh đây. Trước khi anh làm việc làm tốt đẹp, bây giờ tôi là nó đây. Tôi đến ở bên cạnh anh trong ngôi mộ cho đến ngày trần thế. Thì khi đó đó linh hồn mới cầu xin: lại thượng đế của bề tôi, xin ngài hãy cho ngài trần thế đến đi, cho đến mau đi, để chi? Để bề tôi được trở về với những gì bề tôi đang có. Tức là những gì họ làm được gửi đi trước Allah Ta'ala đã chuẩn bị sẵn cho họ một phần thưởng thiên đàng rồi, thì họ chỉ còn đến đó mà hưởng, đến đó mà sở hữu, đến đó mà làm vua mà thôi. Thì họ mong làm sao cho đến ngày đó thì họ cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì cầu xin Allah Ta'ala ban chúng ta là những người đó, ban chúng ta là những người thì gì? Là những người được tin, được chết, được Malakat đem lên trời, được chết, được Malakat tiếp đón một cách nồng hậu, và sau đó được vô thiên đàng, một nơi ở vĩnh cửu của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Và kế tiếp, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diễn tả về loại người thứ hai. Chúng ta nghe loại người thứ hai đó là những người cà thiết. Nhưng gần người cà thiết họ sẽ chết ra sao? Họ sẽ được những gì? Loại người thứ hai đó là người cà thiết. Cái chết họ gì? Tiến đến cái chết sắp hấp hối gần đến. Thì ma la cách cũng đến với họ. Nhưng mà không phải là ma cách từ thiên đàng, mà ma la cách từ địa ngục đi đến. Dưới vẻ rất là ghê gớm và sợ hãi. Và gì? Trên quần áo của họ có mùi hôi tanh rất là ghê, hôi hơn, hôi nhất những gì mà hôi trên trần gian này. Và họ đem theo những giải liệm từ địa ngục và những chất hôi từ địa ngục đem lên để mà ướp xác cho, ướp cho cái linh hồn đó. Và khi đến họ ngồi xung quanh cái xác đó cũng số lượng đông gì bằng tầm mắt. Và đến lúc đó thần chết lại xuất hiện. Thần chết đến và kêu gọi đi ra, kêu gọi linh hồn để đi ra, kêu hỡi linh hồn gì xấu xa kia, ngươi hãy trở về, bước ra trở về từ dân dự của Allah Subhanahu Ta'ala, bước về từ hình phạt của Allah Subhanahu Ta'ala. Linh hồn nó không nắm kéo trở lại: mọi người hãy tiếp tôi, mọi người hãy tiếp tôi, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. Những người một mình họ rất vui vẻ khi họ chết, sau khi họ chết họ còn mỉm cười. Nhưng những người đó, những người ca phít, họ chết họ rất là sợ hãi, và họ chết gương mặt họ rất là thảm sầu, rất nó đen, đó đen gì, rất là đen sầu. Tại vì họ không chịu ra thì bắt buộc phải đánh ra hành hợp. Và linh hồn của họ bước ra khỏi xác của họ thì Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diễn tả giống như mà chúng ta nhổ lông con chù vậy, phải nhổ thiệt là mạnh lông nó mới xích, phải nhổ mạnh như thế nó mới ra. Thì cái người một mình Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam đã là đau đớn rồi, mà một người một mình như Sahaba đã nói rằng ông ta chết tựa như núi đè, như dao cắt vào tên đâm. Thì cái người cao phít là gì? Nabi diễn tả như là nắm lông của con chuồng mà nhổ thì nó sẽ đau đớn ra sao, một cái đau đớn nó không ai có thể tưởng tượng được, không ai có thể cảm nhận được, ngoại trừ những người sắp chết nó mới thể cảm nhận được. Sau khi ra khỏi cái hồn ấy, sau khi hồn ra khỏi xác, thì những malakat đó lấy giải liệm quấn người đó và lấy chứng chất hôi đó đổ lên người gì của cái hồn đó, và gì nắm kéo chứ không còn mà bưng nưng bợ như hồi nãy nữa, nắm kéo để mà kéo đi. Khi qua bất cứ một gì malakat nào thì malakat đều hỏi: đây là ai vậy, cái linh hồn nào đâu mà xấu xa, cái mùi hôi đâu mà hôi tanh quá vậy? Thì họ mới nói rằng người này tên này và tên này, cái tên xấu xa nhất mà được gọi trên trần gian này. Và sao khó đi lên tầng trời được, cũng được đi lên tầng trời, nhưng mà khi lên tầng trời thứ nhất gõ cửa xin phép đi qua, malakat không cho phép đi vào. Malakat không cho phép đi vào dù chỉ là tầng trời đầu tiên. Thì đến đây Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mới đọc câu kinh trong thiên kinh Quran:
لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.
Và những kẻ đó, những kẻ ca phía đó không bao giờ được gì ngưỡng cửa thiên đàng, mở cửa ra đón tiếp bọn chúng, không bao giờ. Và bọn chúng sẽ không bao giờ được vào thiên đàng cho đến khi gì nào Allah Ta'ala gì cho họ một điều kiện. Nếu như điều kiện nó xảy ra họ sẽ được vào thiên đàng, còn nếu như điều kiện nó không xảy ra họ sẽ không vào được vô thiên đàng. Đó là con trà là gì, con gì, con lạc đà, làm sao mà nó chui qua được cái lỗ kim? Con lạc đà nó to như thế nào mà làm sao nó qua được cái lỗ kim? Nếu mà con lạc đà chưa qua được cái lỗ kim đó thì những người ca phít đã vô thiên đàng. Thì chúng ta nghĩ làm sao mà chúng gì con lạc đà có thể qua được cái lỗ kim? Ý nghĩa nói rằng là gì, người ca phít vĩnh viễn không bao giờ được vào thiên đàng cho dù họ như thế nào, không bao giờ là không bao giờ. Sau đó thì tới cái xác đó, cái gì, khi đó Allah chúng ta la trên 7 tầng trời mà phát xuống: hãy viết tên của nó vào những người trong lửa của quả ngục, và nơi ở nó chính là quả ngục vào ngày gì, vào ngày sau này. Và gì đến khi cái xác, đến khi nó thay lại gào thét với cái xác, nó kêu: các người đừng có chôn tôi, các người hãy để tôi lại đi, đừng có đem tôi đi đâu. Thì khi chôn cũng vậy, khi đi chôn nó rất là gì? La, nó kêu đừng có chôn nó, kéo này, nó nắm níu kéo thì lại, nhưng không ai nghe, không một người nào thấy, cũng không một người nào biết. Và đến khi gì? Lấp đất xong, thì khi đó Allah Ta'ala cho cái hồn nó quay trở lại xác. Thì khi đó có hai malakat khác đến, cũng hỏi ba câu hỏi giống như hai malakat trước. Thượng đế của anh là ai? Thì cái người đó chỉ trả lời, ha, ha, tôi không biết. Mới hỏi tiếp, đạo của anh là đạo gì? Ha, ha, tôi không biết. Ông ta trả lời thế. Và kế tiếp, cái người mà được cử phái xuống cho anh, người đó tên gì? Hay là Nabi của anh tên gì? Ông ta không trả lời được và chỉ nói, ha, ha, tôi không biết, tôi chỉ nghe người ta nói và tôi nói theo. Và khi đó Allah chúng ta lên trên bảy tầng trời mới nói xuống, nhà y đã nói dốc, hãy mở cửa địa ngục ra chơi, hãy mở cửa địa ngục và chỉ y đó là nơi ở của gì ngày sau, và hãy khép chặt ngôi mộ có ghi lại, đến gãy cái xương cốt của người ơi, vì và bị trừng phạt từ đó cho đến ngày tận thế. Thì khi đó cửa địa ngục được mở ra, họ phải chịu đựng, cái người đó phải chịu đựng cái sức nóng của lửa và cái mùi hôi tanh của những địa ngục này ghê đó. Và khi đó có một người khác xuất hiện dưới vẻ mặt rất là sợ hãi đó, mặt rất gì dơ giấy và bẩn thỉu, mùi hôi rất tanh. Và người đó mấy cái người gì, cái người chết, nó hỏi anh là ai vậy, tôi không biết anh. Nó ông anh không biết tôi hay sao, tôi chính là việc làm xấu xa mà ông đã làm trước kia ở trần gian đây, tôi là nó đó, bây giờ tôi sẽ ở dưới anh dưới ngôi mộ cho đến ngày tận thế. Người đó cùng dưới gì ở như thế cho tới ngày tận thế mà Allah Subhanahu wa ta'ala phán xử. Và khi đó đó người đó mới cầu xin lại thượng đế của về tôi, cầu xin ngài đừng bao giờ gì cho ngày tận thế được dựng lên, đừng bao giờ cho ngày tận thế được dựng lên. Tại sao? Tại vì ngày tận thế nó sự trừng phạt đau đớn hơn nữa, tại lửa địa ngục thấy trước mắt sẽ bị thảy vào lửa đó đó. Thì ông thì cái người đó cầu xin đừng bao giờ có ngày tận thế, đừng bao giờ có ngày tận thế, nhưng Allah đã quy định sẵn bao giờ đến thì nó sẽ đến. Anh chị em xin thân mến, chúng ta hãy kính sợ Allah Subhanahu wa ta'ala và biết rằng con người chúng ta có sự bắt đầu và sự kết thúc, và mỗi một con người sẽ kết thúc và bắt đầu đó là như thế đó. Thì cầu xin Allah Subhanahu wa ta'ala ban cho chúng ta là những người chiến thắng vào thiên đàng, và cầu xin Allah Subhanahu wa ta'ala che chở chúng ta là những người được thoát khỏi sự hành phạt của địa ngục và lửa đốt của nó. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hỡi những người có đức tin, hãy thật sự kính sợ Allah Ta'ala thật là thật lòng thành kính, và các ngươi đừng bao giờ chết ngoại trừ các ngươi là những người Muslim đang tôn thờ Allah Ta'ala. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Hãy những người có đức tin, hãy kính sợ Allah Subhanahu wa ta'ala và hãy nhìn lại những gì mà các ngươi đã làm, đã gửi đi trước. Những gì mà chúng ta đã làm không bao giờ được quên đâu. Cho dù nó nhỏ bằng hạt cải vẫn được ghi là hết malakat đang luôn bên cạnh chúng ta hai người. Ghi là hết từng lời nói, từng hành động của chúng ta không bỏ sót. Hãy nhìn lại Allah Ta'ala, chúng ta hãy nhìn lại những gì mà các ngươi đã làm và gửi đi trước đó. Và hãy kính sợ Allah quá thật. Allah rằng am tường và hiểu hết tất cả những gì các ngươi làm. Và các ngươi chớ trở thành những kẻ mà quên đi Allah, tức là những người không biết xi măng, những người quên đi Allah, không biết Allah ở đâu và không biết gì. Quay trở về với Allah, tức họ không chịu xi măng, không chịu sân tu, không chịu ớt, không chịu làm những gì hết, thì họ sẽ bị Allah ta quên họ lại. Thì họ không nhớ Allah thì Allah sẽ không bao giờ nhớ lại họ. Đó là những kẻ gì khốn khổ và gặp phải cuộc đời bất hạnh sau này. Và đối với những người bạn của thiên đàng và những người bạn của địa ngục không bao giờ ngang nhau, phần thưởng họ không bao giờ giống nhau. Những người bạn của thiên đàng mới chính là những người chiến thắng. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر حكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشكره وقد أذن بالزيادة لمن شكر واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر واشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد نبي محمد صلى الله عليه وسلم نعم حديث إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث
sadaqatan jaliyah aw ilmun yantafi' bih aw waladun salihun yad'u lah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói, con người chúng ta sau khi chết, tất cả mọi việc làm của họ bị ngưng, kiểu như là chấm dứt kết thúc ngay sau đó. Ngoại trừ ba điều nó sẽ còn tiếp tục diễn ra nếu người đó để lại một trong ba điều này. Ngoại trừ ba điều này thôi, còn tất cả mọi điều khác không bao giờ gì còn xảy ra nữa. Thứ nhất, sau đó có tên Jaliya, người đó dùng đồng tiền và tài sản của họ làm ra được những đồng tiền halal, chứ không phải những đồng tiền haram. Những đồng tiền haram, cho dù họ có bố thí cả núi vàng mà đồng tiền được thu thập bằng haram, Allah không gì chấp nhận, dù chỉ là một đồng. Ngược lại, những đồng tiền halal mà họ chu gì họ bố thí vào Allah Ta'ala dù ít nhưng Allah sẽ được chấp nhận. Chứ đừng tưởng rằng chúng ta bố thí hàng trăm ngàn, hàng triệu bạc hay là hơn đó nữa, chúng ta tưởng rằng Allah Ta'ala gì đã chấp nhận nó. Mà hãy nghĩ lại xem đồng tiền chúng ta bố thí nó là đồng tiền halal hay là đồng tiền haram. Nếu như haram, chúng ta nên giữ lại xài hay là làm một chuyện hay là cho bạch này đi. Chúng ta cho bạch về để đồng tiền như lại vì Allah thì dùng đồng tiền halal hay bố thí, bởi chúng ta bố thí sẽ không được Allah chấp nhận đâu với những tiền haram đó. Allah gì Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah là đấng thiêng liêng, đấng gì trong sạch, không bao giờ chấp nhận những đồng tiền dơ dáy và dơ bẩn đó. Chỉ những đồng tiền nào sạch sẽ, kính dâng lên Allah mới chấp nhận. Chứ những đồng tiền cướp giật được hay những đồng tiền gì trộm cắp được, Allah không bao giờ chấp nhận đó đâu. Thì thứ nhất là đồng tiền halal mà chúng ta dùng để bố thí, hoặc chúng ta dùng để xây masjid, hoặc là làm một cái gì ngôi từ thiện, hoặc là xây lên cái trường học để cho những người ta đến học hoặc gì, thì những cái đó thì những người nào sau này đến tại masjid Tashman hoặc đi trên con đường đó hoặc đến cái trường học đó họ học, thì tất cả những ba la đó, những cái ân phước đó sẽ đổ về cho cái người đó dù cho họ nằm trong một. Thứ hai là ilmun yantafi' bihi, là đối với những kiến thức Islam, đối với kiến thức, mà kiến thức này phải là kiến thức Islam, kiến thức nói về giáo lý Islam, kiến thức nói về Allah, nói về Nabi, nói về Hadith, nói về Quran, những kiến thức đó để lại cho trần gian. Thì những người nào sau này học về những kiến thức đó ba la của họ, ân phước của họ sẽ đổ về cho cái người dạy đó. Kế tiếp thứ ba là đứa con đức hạnh cầu xin cho người cha mẹ đó. Đứa con đức hạnh đây, người nào mà giơ tay lên cầu xin cho cha mẹ thì người đó là người đứa con đức hạnh. Còn người nào không cầu xin cho cha mẹ họ sau khi họ chết, người đó không phải là người con đức hạnh. Nhưng chúng ta chỉ được phép cầu xin cho những người nào chết là Muslim mà thôi. Còn những người nào kafir không được phép cầu xin cho họ, tại vì họ là những người có gì địa ngục rồi. Cũng giống như có lần Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam đi ngang mộ của mẹ tại Rắp Quá, tại vì nằm giữa Madinah và Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam cầu xin Allah chúng ta là cho được vào gì? Cầu xin Allah tha thứ cho mẹ của người, mẹ của một vị Nabi. Nabi cầu xin gì Allah không bao giờ từ khước từ. Nhưng ông ta đã cầu xin cho mẹ ông ta, lúc đó mẹ ông ta chết trước khi ông ta là một vị Nabi, chết lúc ông ta mới 6 tuổi, chết trong sao kafir. Thì ông ta cầu xin Allah tha thứ cho mẹ của ông ta, thì là Allah chúng ta là không chấp nhận. Allah không đồng ý tha thứ tội lỗi cho những người nào đã chết cho kafir, cho dù con của họ là ai, cho dù người đó có thân quyến ra sao, cho dù người đó có kiến thức như thế nào. Giống như mẹ của Nabi không được Allah ta chấp nhận. Nhưng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cầu xin giếng thăm mộ thì Allah ta đồng ý. Thì đó là gì? Việc làm của người chúng ta chỉ còn có ba điều đó. Chỉ còn có ba điều đó để lại cho trần gian này, và nó sẽ lưu truyền nếu chúng ta có để lại. Đó là hadith thứ nhất. Và hadith thứ hai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói, đi theo người chết từ nhà đến ngôi mộ gồm có ba điều. Đi theo người gì? Cái người xác chết từ ngôi nhà của họ đến gì? Có ngôi mộ của họ gồm có ba điều. Khi đến ngôi mộ quay trở về hai điều, và ở lại cùng với họ một điều. Quay trở về đó là tài sản của họ và vợ con của họ. Ở lại với họ chính là việc làm những gì mà họ đã làm. Thì vợ con chúng ta, cho dù chúng ta ôm ấp bao lâu, chúng ta thương yêu như thế nào, chúng ta có thương ra sao, thì chúng ta mất, họ sẽ đem chúng ta đem chôn, và họ không bao giờ xuống mộ nằm cùng với chúng ta. Cho dù có thương chúng ta ra sao, cho dù khóc chúng ta thế nào, cho dù như thế nào, họ cũng không bao giờ ở bên chúng ta sau khi chúng ta đã chết. Đó là thứ nhất. Thứ hai, tài sản mà chúng ta kiếm được mấy chục năm trời, xe hơi, nhà lầu, hàng trăm tỷ hay là gì một số lượng như thế nào đó, khi chúng ta chết chỉ có ba mảnh vải quấn đem theo người, không một đồng dính theo ta, tất cả quay trở về hết. Thứ ba, chỉ có việc làm mà ngày ngày chúng ta ớt, ngày ngày chúng ta xi măng, ngày ngày chúng ta dùng đồng tiền, chúng ta bố thí, dùng những gì mà chúng ta làm, thì nó ở cùng chúng ta, giống như hồi nãy chúng ta đang nghe. Người thứ nhất, việc làm của họ sau này trở thành một dạng người, nếu là người đó là người một mình, người có đức tin thì rất là đẹp và thơm tho, đưa mặt sáng sủa đến gì chào hỏi họ và ở cùng với họ chúng người một. Và người kia nếu là người kafir, người gì bất tuân Allah Subhanahu wa ta'ala, cũng việc làm của họ những gì đã làm trước kia, nhưng rất là hôi hám, rất là xấu xa, rất là kinh tởm, đến ở cùng với họ vào ngày sau.
ở đến ngày từ đó cho đến ngày trần thế và ngày sau việc làm đó đó đứng ra đối chứng với Allah Ta'ala để được vào thiên đàng hay là địa ngục. Thì cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala ban chúng ta là những người nghe và làm theo những gì chúng ta đã biết, và cầu xin Allah Ta'ala tha thứ những gì chúng ta đã phạm, những gì chúng ta không biết. Ngài đến rất mực độ lượng và khoan dung. Cầu xin Allah Ta'ala ban chúng ta là những người chiến thắng vào thiên đàng của người, một nơi ở vĩnh cửu, một nơi không có nơi nào có thể so sánh bằng. Nơi đó có năm coi gì, có những con sông, chúng ta gì tự do ăn uống, tự do uống và tự do làm bất cứ điều gì chúng ta muốn. Và nhà đó một bên tường bằng vàng và một tường bằng bạc, và được cái tràng thủy chúng ta được làm bằng cẩm thạch, và đất không phải còn là đất nữa, chúng ta đi đó là những chất thơm được trải lên đó chúng ta đi, và chúng ta muốn gì được đó. Và chúng ta là những người đẹp nhất sau khi bước vào thiên đàng, không còn người già, không còn người trẻ, không còn người mù, không còn người què, cũng không còn người đen người trắng, không còn người... mà tất cả đều ngang nhau, đều đẹp đẽ như thế. Cầu xin Allah Ta'ala ban chúng ta gì thoát khỏi sự hình phạt của địa ngục, một cái nơi ở mà chỉ Allah Ta'ala chỉ chuẩn bị cho những người kafir. Cầu xin bảo vệ những người Muslimin và những người trên thế giới này, những người đã chết trước kia và những người sau này được thoát khỏi sự trừng phạt của Allah Ta'ala khỏi địa ngục đó. Anh chị em Muslim thân mến, Allah Ta'ala đã ra lệnh chúng ta một điều là hãy salawat cho Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam cho thật là nhiều, và chính Allah Ta'ala đã bắt đầu với mình lệnh đó. Allah Ta'ala phán trong thiên kinh Quran: Inna Allah wa malaikatuhu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Wa thật Allah Subhanahu wa Ta'ala và tất cả malaikat của Ngài đều salawat cho Nabi. Hỏi những người có đức tin, hãy salawat cho người cho thật nhiều. Và Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nói ở hadith: Man salla alayya salatan wahidah sallallahu alayhi biha ashra. Ai cầu xin salawat cho ta một lần sẽ được Allah Subhanahu wa Ta'ala ban cho y được 10 lần. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma izzal Islam wal Muslimin, Allahumma izzal Islam wal Muslimin, Allahumma izzal Islam wal Muslimin, wa dammir a'da'ika a'da'ad-din. اللهم اجعلنا من الفائزين من جنتك ورضوانك يا رب العالمين، واجعلنا من الناجحين من عذابك ومن عذاب الجحيم يا رب العالمين. اللهم انك انت غفور رحيم، ان مغفرتك اكبر من ذنوبنا، مغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم منا، انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين ونساءنا ونساء المسلمين وكهولنا وكهول المسلمين وشيوخنا وشيوخ المسلمين يا قوي يا عزيز. اللهم ارزقنا إنك أنت خير الرازقين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل وإحسان إيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.